Món quà tôi mãi mãi không quên. Em bước vào cuộc đời tôi từ 20 năm trước, tựa vào khung cửa phòng học số 202, nơi tôi dạy lớp 5. Em mang giày to quá cỡ, quần kẻ caro rách tướp ở đầu gối. Daniel, tôi gọi em như thế, dù đó không phải là tên thật của em. Trong bộ dạng xoàng xỉnh đó bước vào trường học tại một ngôi làng kỳ quặc ở ven hồ, nổi tiếng bởi những đồng tiền cổ, những căn nhà kiểu thuộc địa sơn trắng và thùng thư bằng đồng. Em bảo tôi trước đó em học tại một trường ở hạt lân cận. Chúng em đi hái quả. Em nói vẻ chất phác. Tôi nghĩ rằng chú bé dễ gần, lôi thôi lết thích, nhưng luôn tươi cười này xuất thân từ một gia đình di cư, hoàn toàn không hay biết mình đã bị ném vào một lớp 5 gồm toàn những trẻ nhà giàu, chưa bao giờ nhìn thấy quần rách. Nếu nhận thấy chúng bạn cười khúc khích, em sẽ không nổi nóng. Em không phải hạng người ưa gây gổ đánh nhau. 25 đứa kia cứ nhìn Daniel với vẻ ngờ vực mãi cho tới khi lớp có giờ chơi bóng chày chiều hôm đó. Daniel dẫn đầu với một cú đánh ghi điểm. Từ đó em mới giành được chút ít tôn trọng từ đám trẻ chuyên xét nét chuyện áo quần ở phòng 202. Sau đó đến lượt Sharks. Sharks là đứa ít vẻ thể thao hơn ai hết, đứa nặng ký chưa từng có trong lịch sử lớp 5. Sau cú đánh thứ hai, trước lũ bạn đang tròn xoe mắt và xì xào bàn tán, Daniel lại gần, nói khẽ với Sharks đang đứng yểu xìu. Bạn đừng có buồn, bạn làm được mà. Sharks thấy ấm lòng, mỉm cười, vươn thẳng người hơn và lập tức đánh bóng. Chính trong khoảnh khắc đó, Daniel đã phá vỡ trật tự có sẵn của cái ốc đảo mà em đã bước vào và bắt đầu nhẹ nhàng làm thay đổi mọi thứ, kể cả bản thân chúng tôi. Vào cuối thu, tất cả chúng tôi đều bị cuốn hút vào em. Em dạy chúng tôi đủ thứ bài học. Làm sao gọi được gà rừng? Làm sao chưa cắn mà biết trái cây đã chín hay chưa? Cần cư xử thế nào với người khác, trong đó có Sharks. Đặc biệt là Sharks, em không bao giờ gọi tên riêng của mọi người, chỉ gọi tôi là cô và các bạn là bạn. Hôm trước, khi nghỉ lễ Giáng sinh, học sinh bao giờ cũng mang quà đến tặng thầy cô. Đó là cả một nghi thức. Thầy cô mở từng hộp quà, ngắm nghía lọ nước hoa đắt tiền, chiếc khăn choàng hay cái ví da, rồi cảm ơn từng đứa trẻ. Chiều hôm ấy, Daniel đi đến bàn tôi và cúi xuống bên tai tôi. Nhà em đóng gói đồ đạc chuyển đi từ đêm qua rồi. Em nói mà không lộ cảm xúc gì. Ngày mai, gia đình em đi khỏi đây. Nghe tin ấy, mắt tôi mờ lệ. Em ngăn sự im lặng khó xử bằng cách kể rõ với tôi về việc gia đình em chuyển đi nơi khác. Sau đó khi tôi đã bình tĩnh lại, em rút ra khỏi túi quần một hòn đá xám. Một cách cẩn thận và trang trọng, em nhẹ nhàng đặt hòn đá lên bàn tôi. Tôi cảm thấy đây là một cái gì khác thường, nhưng vốn chỉ quen đón nhận những nước hoa và khăn lụa. Tôi lúng túng, thấy tội nghiệp em, chẳng biết nên phản ứng ra sao. Cái này tặng cho cô, Daniel nói, nhìn đăm đăm vào mắt tôi. Em đánh bóng nó, dành riêng cho cô đó. Tôi không bao giờ quên khoảnh khắc ấy. Nhiều năm đã trôi qua, mỗi Giáng sinh, con gái tôi lại đòi tôi kể câu chuyện này. Bao giờ cũng vậy, đầu tiên cháu cầm lấy hòn đá nhỏ đánh bóng nằm trên bàn tôi rồi rút vào lòng tôi. những lời đầu tiên tôi kể không bao giờ thay đổi. Lần cuối cùng mẹ gặp Daniel, anh ấy tặng mẹ hòn đá này làm quà và kể với mẹ về những chiếc rương đựng đồ đạc. Chuyện ấy lâu rồi, từ khi con chưa ra đời kìa. Nay thì anh ấy đã là người lớn rồi. Tôi kết thúc câu chuyện. Cả hai mẹ con cùng ngẫm nghĩ hiện giờ Daniel đang ở đâu và đã thành người thế nào. Con cá với mẹ, anh ấy là một người tốt. Con gái tôi bảo, rồi cháu nói thêm. Mẹ kể đoạn cuối câu chuyện đi. Tôi biết cháu muốn nghe kể về điều gì. Bài học về tình yêu thương và sự ân cần mà một cô giáo học được từ một cậu bé không có gì mà cũng có tất cả mọi thứ để cho. Tôi chạm tay vào hòn đá và nhớ lại. Nè em, cô đây, cô mong em không còn phải đóng những chiếc rương để rong ruổi nữa. Và chúc mừng em nhân dịp lễ Giáng sinh, dù em đang ở đâu.